Thưa đại chúng, tịnh chủng tịnh là nhấn mạnh về thập hạnh, 10 pháp hành trì. Pháp thứ nhất là hoan hỷ hạnh. Pháp thứ hai, nhiều ích hạnh. Pháp thứ ba, vô sân hưởng hạnh. Pháp thứ tư, vô tận hạnh. Mình mới học bốn pháp phải không? Khi hôm quý cô, quý thầy có xem lại không? Hey. Có thấy hoan hỷ hạnh không? Hoan hỷ hạnh thì làm gì có dừng cách đêm phải không? Nhiều ít hành thì cũng không có dừng ai cách đêm. Ly sân hận hành thì cũng chẳng dừng ai cách đêm. Vô tận hành thì lại không có thi giờ để dừng. Có rảnh đâu mà dừng. Cho nên dừng hờn tham dục là cái người ăn không ngồi rồi, không có cái việc gì. Cho nên này, tham dừng, nói chuyện không đâu ra đâu cả. Người tu có thì giờ đâu mà giận, có thì giờ đâu mà tham. Mà nhất là cái người tu mà thực tập vô tận hành, phải không? Cho nên chỉ cần các cái hành đó không là mình có an lạc rất lớn trong cái đời tu của mình. Và mình đi tu xuất gia thọ giới và hành trì giới thì nghĩa của giới là vì lợi ích chúng sinh. Nghĩa của giới là vì lợi ích chúng sinh. Vì vậy mình xuất gia là vì lợi ích chúng sinh. Cho nên ở trong cái giới kinh của Đức Phật Tỳ Bà Thi, những nhục đệ nhất đạo, Phật thuyết vô vi tội, xuất gia nào tha nhân, bậc danh vi sa môn. Người xuất gia mà có cái tâm nào hại người khác á, thì không xứng danh là sa môn, phải không? Đó. Cho nên rõ ràng giới là vì lợi ích chúng sinh. Cho nên mình xuất gia vì lợi ích chúng sinh, thọ và trì giới là vì lợi ích chúng sinh. Mình nói thuần với đời cũng vì lợi ích chúng sinh, mà nói nghịch với đời cũng vì lợi ích chúng sinh, chứ không phải vì cái lợi ích cá nhân mình. Như vậy thì làm gì mà có cái dần khởi lên, mà nó vì cái tập khí nhiều đời mà nó khởi lên thì mình phải làm gì? Phải hoan hỷ, phải xả nó. Xả nó, đừng đi theo, buông nó ra. Còn nếu mình đi theo nó thì mình, cái tham mình sẽ khởi lên, cái sân mình sẽ khởi lên, cái si của mình sẽ khởi lên, cái kiêu mạn của mình sẽ khởi lên, và một loạt các cái kiến thủ kiến, các cái tà kiến cũng khởi lên. Đó. Cho nên bây giờ mình học cái hạnh thứ năm là ly si loạn hạnh. Ly si loạn hạnh là cái pháp hạnh. Hạnh đây là pháp hành. Pháp hành buông bỏ sự loạn động từ si mê hay là do si mê. Ly có nghĩa là buông bỏ. Ly si loạn hành có nghĩa là cái pháp hành, thực hành buông bỏ cái sự loạn động do si mê, tác động do si mê mà khởi sinh. Như vậy thì mình ly si loạn hành, thực hành cái pháp ly si loạn thì ly cái gì? Ly cái gì đây? Ly kiện hoặc. Và ly tư hoặc. Ly kiện hoặc và ly tư hoặc. Mà hoặc đây là sai lầm, là mê lầm. Kiến hoặc là do cái nhận thức sai lầm đối với chân lý, từ đó mà khởi sinh phiền não, khởi sinh những kiến chấp sai lầm. Và tư hoặc là cái mê lầm, cái sai lầm thuộc về tâm, thuộc về tư duy, thuộc về tâm. Thì đó là sự mê lầm về sự, do mê lầm đối với chân lý, mê lầm đối với sự tướng, đối với hành sự mà dẫn đến cái suy loạn, làm cho cái loạn động ở nơi tâm mình, làm cho tâm mình nó mù quáng, không sáng suốt. Cho nên lý si hoàn hành có nghĩa là pháp hành buông bỏ sự vòng loạn, sự điên loạn, sự loạn động của tâm do si mê tạo ra, sự loạn động, sự biến loạn do những hiểu biết sai lầm tạo ra. Mê lầm đối với chân lý có nghĩa là không thấy rõ được tự thánh đế. Do không thấy rõ được tự thánh đế mà mê lầm phát sinh, sự si loạn phát sinh. Mê lầm tự thánh đế là mê lầm đối với khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Do mê lầm đối với tự thánh đế này mà sự si loạn ở trong tâm sinh khởi, mà những cái kiến chấp sai lầm ở nơi hiểu biết nó sinh khởi, cho nên gọi là kiến hoặc. Đại chúng nắm được ngang đó chưa? Do mê lầm chân lý mà sự suy loạn của kiến thức, của nhận thức, của hiểu biết nó biến loạn. Mê lầm đó là mê lầm gì? Mê lầm tức là không nhận ra chân lý là duyên khởi, vốn là vô tự tánh. Vì do mê lầm không nhận ra chân lý duyên khởi, vô tự tánh của các pháp, từ đó mà suy loạn trong cái nhận thức nó khởi lên. Và mê lầm chân lý là do gì? Do không thấy, không nhận ra bản thân có tâm Bồ Đề, không phát hiện ra bản thân có tâm Bồ Đề, không phát hiện ra hết thảy chúng sinh có tâm Bồ Đề. Từ đó mà sinh ra bị thử nhân ngã, rồi khởi lên sự phân biệt vọng tưởng, ta là thế này, ta là thế kia. Từ nơi đó mà suy loạn khởi lên, làm cho các nhận thức biến loạn, cái sự hiểu biết bị biến loạn. Rồi từ cái biến loạn này nó đi tới cái biến loạn khác, biến loạn đời này, biến loạn đời khác, cứ tiếp nối nhau chập chùng như vậy, tạo ra cái sai lầm như trần sa hoặc, cái mê lầm như trần sa hoặc. Trần sa hoặc là cái sự sai lầm như cát bụi, cái sai lầm của chúng sinh ở trong thế giới sinh tử nó nhiều như cát bụi, cho nên càng đi càng mịt mờ tăm tối. Cho nên cuộc sống của chúng sinh trong sinh tử
nó đi từ cái bóng đêm này tới bóng đêm khác. Nó toàn sống trong bóng đêm. Và nó đi từ nơi bóng đêm này đến bóng đêm khác. Trần sa hoặc mà. Nó mê lầm trần sa hoặc như là cát bụi. Đệ tử chúng con từ vô thị gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, vào ra sinh tử biết bao lần. Mình đã vào sinh tử rồi ra sinh tử, rồi vào sinh tử ra sinh tử không biết bao nhiêu lần. Không có toán học nào có thể tính toán nổi cái sự vào ra sinh tử của mỗi chúng ta. Là do mê lầm chân lý, hiểu sai về chân lý. Do không nhận ra được bản thân mình có tâm bồ đề, không phát hiện được cái tâm bồ đề vốn có ở nơi bản thân mình, ở nơi tất cả chúng sinh. Và tâm bồ đề này vốn là bình đẳng. Do không phát hiện được bản nguyên tâm địa là gốc rễ của mọi thiền pháp, là pháp lành của hết thảy pháp lành, mà không phát hiện được, không thấy được thì đoán mò, mà càng đoán mò thì càng mò đoán, càng sai lầm. Rồi càng sai lầm thì càng tưởng tượng ra, càng tưởng tượng thì càng sai lầm. Đó. Cho nên do mê mà không nhận được tâm bồ đề vốn có ở nơi chính mình, vốn có ở nơi tất cả chúng sinh, và tâm ấy vốn bình đẳng. Tâm bồ đề là một cách nói khác của bản nguyên tâm địa. Tâm bồ đề là một cách trình bày khác là Phật tính. Tâm bồ đề là một cách trình bày khác, một cách diễn dịch khác, một cách diễn nghĩa khác, đó là tự tánh thanh tịnh. Đó là tánh tịnh niết bàn. Cho nên tâm này đầy đủ hết thảy các công đức. Ngài Huệ Năng khi ngộ ra rồi, Ngài nói: ố, đâu có ngờ tự tánh của mình vốn thanh tịnh, tự tánh của mình vốn đầy đủ hết thảy thiện pháp. Đó. Cho nên đại chúng thấy là đại thừa giới là giới được thiết lập ở trên tâm bồ đề, ở nơi bản nguyên tâm địa. Cho nên giới đó đầy đủ hết thảy thiện pháp. Giới đó làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh và khơi mở tất cả thiện pháp mà chúng sinh vốn có. Nhưng vì do cái si loạn, cái biến loạn của mê lầm, cái biến loạn của nhận thức, cái biến loạn của tư duy mà nó không nhận ra. Đại chúng nắm ngang đây được chưa? Đấy. Nhưng đến khi nào thì chúng ta mới hết cái mê lầm đối với chân lý này? Thì cái kiến hoạt này còn có một cái từ khác nữa, gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. Kiến đạo sở đoạn hoặc tiếng Phạn gọi là Dasana Magga Prahatavaja Anusaga. Chữ Dasana là kiến. Thấy. Chữ Magga là đạo. Prahatavaja là đoạn. Và Anusaya là hoặc. Chữ Anu đây là cái gọi là tùy phân biệt. Do đi theo cái phiền não mà khởi lên những cái phân biệt sai lầm, thì muốn hết cái mê lầm này thì phải đạt tới cái địa vị gọi là kiến đạo, cái giai vị kiến đạo, thì mới đoạn trừ được cái mê lầm đối với chân lý. Cho nên gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. Theo luận câu xả thì kiến hoặc này là do mê lầm đối với chân lý mà nó sinh ra. Nhưng mà theo các nhà Phật học duy thức á, thì cái kiến hoặc này, cái sai lầm do cái nhận thức này làm cho tâm ý của chúng ta biến loạn là do chúng ta thân cần tà sư. Rồi tà sư dạy cho chúng ta những tà thuyết, những học thuyết sai lầm, mà nó sinh ra những cái hiểu biết nó sai lầm về chân lý, sai lầm về thực tại chính nó. Cho nên các nhà Phật học duy thức á, phân ra có 5 loại thuộc về kiến hoặc. Thứ nhất là biên kiến. Biên kiến là cái hiểu biết một chiều, hiểu biết về một phía, hiểu biết cực đoan, gọi là biên kiến. Các pháp là thường hằng, đó là một biên kiến. Các pháp là đoạn diệt, đó là một biên kiến. Cho nên thường kiến và đoạn kiến đều là biên kiến. Chết là còn mãi là một biên kiến. Chết là mất hết, không có gì hết là một biên kiến. Thì do cái biên kiến này mà làm biến loạn cái hiểu biết của chúng ta, làm cho cái hiểu biết chúng ta càng lúc càng rơi vào khu rừng tà kiến. Cho nên trong kinh Nikaya có kinh gọi là kinh khu rừng. Đức Phật nói về kinh khu rừng, lạc vào cái khu rừng tà kiến thì cứ đi mãi ở trong cái khu rừng ấy. Cho nên đã lạc vào khu rừng tà kiến rồi thì cứ lăn quanh lượn quẩn trong khu rừng đó, cứ đi hoài nhưng mà rồi không có đường ra. Thứ hai, tà kiến. Tà kiến là không thấy duyên khởi, không thấy nhân quả, chủ trương thiên lịch gọi là tà kiến. Cái kiến thức thiên lịch gọi là tà kiến, là cái kiến thức mà không tin nhân quả, phủ nhận nguyên lý nhân quả, mà phủ nhận nguyên lý nhân quả vì không thấy nhân duyên, không thấy lý duyên khởi, cho nên tà kiến gọi là kiến hoặc, là một cái thành phần của kiến hoặc. Và chính nó làm gì? Biến loạn sự nhận thức của chúng ta, biến loạn sự hiểu biết của chúng ta, làm cho chúng, tâm chúng ta luôn luôn ở trong tình trạng rối loạn từ nơi cái thức ăn sai lầm của nhận thức. Cho nên cái hiểu biết là thức ăn của tâm, mà hiểu biết sai cho chúng ta nuôi tâm bằng những cái hiểu biết sai, bằng những nhận thức sai, thì nguy hiểm cho tâm chúng ta. Tâm chúng ta không bao giờ yên ổn. Bởi vì trong bốn loại thức ăn, đoạn thực, chi nữa, xúc thực, chi nữa, tư thực, chi nữa, thức thực, cái thức ăn của nhận thức, cái thức ăn của sự hiểu biết. Bây giờ hiểu biết sai, nhận thức sai, tâm chúng ta được nuôi dưỡng bằng những hiểu biết sai, bằng những nhận thức sai. Sai về gì? Sai đối với thực tại chính nó. Thì làm thế nào mà nhận thức của chúng ta, hiểu biết của chúng ta không bị biến loạn, và tâm của chúng ta không bị si cuồng, mê hoặc?
kiến thủ kiến. Bám vào cái hiểu biết của mình, mắc cứng vào cái hiểu biết của mình, bị cái hiểu biết của mình nó trói thì không thấy được cái chân lý. Chân lý là toàn diện mà không phải từng mảnh, mà đây là chấp từng cái mảnh là chân lý. Như người mù rửa voi, con voi là một cái gì đó toàn diện, nhưng người mù rờ được cái chân con voi thì họ nói con voi là gì? Cái chày. Rờ được cái bụng con voi, nói con voi là cái gì? Cái trống. Rờ được cái đuôi con voi, nói con voi như cái gì? Cái chổi. Rờ được lỗ tai con voi thì nói con voi là cái gì? À, cái quạt. Rờ được cái vòi của con voi thì nói con voi như cái gì? Cũng đĩa. Cho nên rờ được cái vòi, nói con voi như cũng đĩa. Nhưng mà đó là những kiến thủ kiến. Thực sự ra con voi là một cái gì đó toàn thể, gồm cả bụng, cả chân, cả đuôi, cả vòi, cả tai. Tất cả những bộ phận ấy kết hợp mới thành con voi. Mà bây giờ mình chấp một bộ phận của con voi là con voi, cho nên không chạm tới được cái chân lý, không chạm được cái thực tại như chính nó. Mà bị mắc kẹt một bộ phận con voi thì không bao giờ thấy được toàn thể con voi, và không thấy được cái tác dụng của con voi, và không ứng dụng được con voi vào để đưa tới cái sự lợi ích cho chính con voi và cho những người sử dụng voi và cho cái sự hiện hữu voi ở trong cuộc đời này. Là do cái kiến thủ kiến mà đưa tới một sự tai hại như thế. Kiến thủ kiến. Chi nữa, giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là tuân thủ những giới điều sai lầm, tuân thủ những cái tín ngưỡng sai lầm được thiết lập từ nơi tà kiến, được thiết lập từ nơi cái tà thuyết. Quý thầy quý cô biết á, khi mà chúng tôi đi nghiên cứu Phật giáo Bú Tăng, quý thầy quý cô có nghe Đức Nước Bú Tăng hay? Nước Bú Tăng nó nằm gần bên Tây Tạng, và đất nước đó là có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Người dân của họ Phật giáo 100%, không có lò mổ. Đất nước không có lò mổ. Ai mà đi câu cá, cảnh sát mà phát hiện ra là phạt 500 đô. Cầm một điếu thuốc là phạt 1000 đô. Chặt cái rừng là phạt cả 1000 đô. Cho nên đó là một đất nước yên bình, môi trường trong sạch hoàn toàn. Các cái thác nước từ trên những đỉnh núi là họ làm những bánh xe Pháp Luân, mà trong đó khắc cái câu gọi là Án Mani Bác Di Hồng. Họ gắn vào ở nước các thác nước, và thác nước nó đổ xuống, nó quay cái bánh xe đó, và những cái dòng nước chạy về nuôi dân và nuôi cỏ cây. Thì người dân Bú Tăng tin rằng tất cả được nuôi lớn bằng cái thiện tâm, bằng cái tuệ giác của Phật, bằng cái chất liệu từ bi của Phật. Cho nên quý thầy quý cô có dịp thì đi thăm Bú Tăng một chuyến đi. Nhưng mà nước Bú Tăng nó không có cái tòa đại sứ tại Việt Nam.
mình muốn đi thì phải liên hệ với Thái Lan, bởi vì cái đất nước của họ quan hệ với Thái Lan, và mình làm visa từ nơi Thái Lan để mình đi vào Bhutan. Thì ngài Liên Hoa Sanh được Phật giáo Bhutan xem như là bậc tổ sư. Thì khi mà ngài Liên Hoa Sanh đến hoàng hóa tại Bhutan thì ngài đi về cái vùng Bhutthak, một cái thông lộng, vào thế kỷ thứ 7. Thì cái bộ lạc ở đó nó tế thần bằng đồng nam và đồng nữ, và lấy máu của đồng nam đồng nữ để mà tế thần. Cho nên ngài Liên Hoa Sanh đến cái xứ Bhutthak này ấy, là ngài dùng pháp thuật để khống chế tất cả các cái quỷ thần ở những cái vùng đó, và dùng pháp thuật để mà chinh phục các cái tù trưởng, các cái tộc trưởng của cái vùng đó. Và sau khi mà chinh phục xong là các vị đó thuần phục rồi, ngài Liên Hoa Sanh mới bảo á, là quý vị không cần phải tế thần bằng máu của đồng nam đồng nữ, bởi vì thần thánh thì không ai mà nợ tâm để mà hưởng thụ cái thân thể, cái xác của đồng nam đồng nữ hay là máu của đồng nam đồng nữ, mà điều này có thể thay thế được. Và quý vị biết rằng Bhutan mà lạnh là nó lạnh lắm. Thì ngài Liên Hoa Sanh á, ngài mới nói rằng là chúng ta dùng cao trầu để mà tế thần, thay vì tế thần bằng đồng nam đồng nữ và bằng máu tươi của đồng nam đồng nữ, thì bây giờ tế thần cống thần bằng cao trầu. Và khi mà ngài nói xong như vậy là tất cả các tù trưởng họ nghe, họ làm theo. Và khi mà tế thần xong là ngài Liên Hoa Sanh mới lấy cao trầu đó bổ ra và mời các tù trưởng ăn. Họ nhai một lát là coi như trong người nó ấm lên, bởi vì trời lạnh mà nhai cao trầu là nó ấm, phải không? Nhai miết một cái nhổ ra là nó đỏ. Cho nên từ đó là tế thần bằng đồng nam đồng nữ, bằng máu tươi của đồng nam đồng nữ được thay thế bằng cao trầu, cộng cao trầu. Cho nên mình đi tới Bhutan mà người Bhutan họ mời mình một miếng cao trầu, đó là vì thần thánh quý trọng lắm, họ mới mời mình cao trầu. Như vậy thì quý vị thấy có những cái phong tục tập quán, có những tín ngưỡng mà người ta bám lấy, có những cái truyền thống sai lầm mà người ta vẫn bám lấy. Và chính cái bám lấy đó nó làm khuất lấp cái sự thật của cuộc sống, sự thật của chân lý. Cho nên gọi là giới cấm thủ, tuân thủ những truyền thống, những tín điều, những phong tục tập quán không thích hợp với chân lý. Nhưng mà mình tới đó mà chưa biết gì mà tấn công cái chuyện gọi là thờ thần thánh của họ thì mình coi chừng không có cơm mà ăn ngay, bị đuổi ngay á. Cho nên phải có một cái gì đó mà người ta phải thần phục đó, mình nói người ta nghe. Cho chân ước chân ráo mà tới đó mà đả kích cái truyền thống tín ngưỡng của họ là mình không có cơm ăn mà bị thiệt hại tánh mạng nữa, nghe chưa? Tới nơi đó mà nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, ai mà nghe, ai biết gì mà nghe. Đây là bạc chánh đạo, đây là chánh kiến, đây là chánh tư duy, ai biết gì mà nghe. Đây là pháp duyên khởi, ai biết gì mà nghe. Đây là thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra, cộng chẳng ai thèm nghe.
Rồi tới nơi đó mà mình ôm mình bạc mà đi khất thực, ai biết cái ông đó là ai mà bỏ đồ ăn cho mình. Đâu phải dễ đâu. Cho nên quý vị biết rằng cái bước chân của Thầy Tổ chúng ta mà đi hoằng pháp khắp nơi, phải nói rằng là các ngài quá tài năng, giỏi về mọi mặt. Cho nên trong tương lai các thầy các cô học luật xong rồi mà hoằng dương luật học, đi tới cả cái vùng mà người ta không biết gì về Phật giáo thì các thầy các cô nói sao? Hoằng dương luật học các thầy hoằng cái gì? Nói đi. Không khéo là không có cơm ăn. Hoằng cái gì? Nói đi. Chứ nếu mình nói luật là nói cái gì? Nói giới là nói cái gì? Nói đi. Cho nên mình đi tới một cái vòng mà người ta chưa biết gì về Phật Pháp, thì mình không sử dụng Pháp của Phật mà nói ra, mà sử dụng nhất thiết Pháp, nghĩa là tất cả các Pháp thế gian, mà lồng vào đó là cái tâm Bồ Đề của chúng ta, cái hành và cái nguyện Bồ Đề của chúng ta, thì Pháp thế gian đó liền trở thành giới, trở thành luật để cho chúng ta nói. Và chúng ta xem trong cái vòng đó cái phong tục nào có giá trị nhất, có ý nghĩa nhất, giảm thiểu được điều ác cho cái vòng đó và tăng được cái điều thiện cho cái vòng đó, và gắn kết xóm làng cái vòng đó lại với nhau, họ sống với nhau dễ thương hơn, thì chúng ta khai triển từ nơi cái điểm đó, chấp nhận cái đó và nâng nó lên, rồi nỗ lực giáo dục khám nhận, từ từ nâng họ lên, đến một lúc nào đó họ tự nhận ra và mình dẫn họ đi đúng với Phật Pháp. Chứ không tới mình phá vỡ cái mà của người ta, mà người ta cho đó là cái thiêng liêng nhất, cái tốt đẹp nhất. Bây giờ mình tới nói một cái là nó chạm tới cái từ ái của cá nhân, từ ái cộng đồng, từ ái xóm làng, từ ái quê hương, làm sao ta chấp nhận mình, có phải không? Cho nên tu để mà giải thoát cho mình đã khó rồi, mà giúp người khác giải thoát là vô cùng gian nan. Cho nên hoằng dương luật học, cái từ rất đơn giản, nhưng mà cái hàng nguyện của nó rất là thâm sâu. Cái tuệ giác ở nơi đó rất là lớn lao, mà rất là sống động, rất là linh hoạt. Pháp không có pháp gì xấu, chỉ có tâm mình sử dụng pháp xấu hay tốt mà thôi, nhớ không? Vong thức Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Quên mất tâm Bồ Đề mà thực hành các thiện pháp thì các hành động ấy cũng chỉ là hành động của ma mà thôi. Cho nên pháp vốn không thiện, không ác, không xấu, không tốt. Đức Phật dạy nhất thiết pháp thì bất định pháp. Hết thảy pháp là pháp bất định. Nhưng mà pháp đó vào nơi tay của bậc đạo đức thì nó giúp cho nhiều người và trở thành lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Pháp đó vào nơi tay của kẻ tà kiến, kẻ tà sư, kẻ ác hữu thì cái pháp dù hay đến mấy cũng trở thành độc hại chúng sinh. Cô hiểu không? Cho nên phải có cái bí quyết để mà hoằng dương luật học chứ. Chứ còn nếu không có bí quyết để hoằng dương luật học thì mình học ở Huệ Nghiêm rồi mà ra đang đi đâu cũng bị đuổi cả. À, chứ học luật ở Huệ Nghiêm rồi mà đi đâu cũng bị đuổi cả là sao? Về chùa, ở với thầy mình cũng được, ở với huynh đệ cũng được. Mà đi ra giữa, ở với xã hội cũng được, đi đâu cũng bị đuổi thì sao gọi là học luật Huệ Nghiêm? Luật Huệ Nghiêm kiểu gì là vậy? Thà không học mà ta còn có bạn bè, còn có thầy tổ, học xong mất thầy, mất tổ, mất bạn, mất bè, cô độc một mình, chẳng có ai ngồi nhập thất. Nhập thất đợi người khác bưng cơm cho ăn, và đợi ngày chết. Học luật chứ là rồi mà gọi là hoằng dương luật học. Học luật xong rồi, học luật ở Huệ Nghiêm xong rồi, về sống với ai cũng được. Mà sống với ai thì càng lúc mình càng thanh cao lên. Mọi người càng lúc càng tự động tôn quý mình, mà mình không cần mời gọi họ tôn quý. Đó. Mới là học luật Huệ Nghiêm. Cô nhớ không? Học xong mà đi về người ta thấy ta trận thôi, luật nghiêm chi nữa mà Huệ Nghiêm. À, cho nên mình học luật của luật viện Huệ Nghiêm xong rồi, mình về sống với ai cũng được. Sống với thành phần nào cũng được, mà cái bản chất giới thể của mình vẫn hoàn toàn thanh tịnh. Cái lợi ích của mình trong cái sự hiện hữu ở nơi môi trường đó, ở nơi không gian đó là vô ngôn, mà lợi ích không cùng. Đó. Mà nếu mà chúng ta học trường luật Phật học mà không hiểu các cái pháp thế gian thì chúng ta khó mà hoàn pháp lời sanh. Mà rõ ràng giới là làm gì? Chúng ta xuất gia thọ giới và trì giới để làm gì? Vì lợi ích chúng sinh. Cho nên Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang là nhất thiết pháp, giai thì Phật pháp. Hết thảy pháp đều là pháp giúp cho mình giác ngộ. Nếu mình biết nhìn cái pháp đó bằng cái tuệ giác Bồ Đề, bằng cái tâm từ bi, bằng cái chánh niệm, thì tất cả các pháp đó đều là đối tượng giúp cho ta khám phá thực tại, khám phá chân lý. Những cái giới cấm thủ mà nói dài dòng, bởi vì nó liên hệ nhiều vấn đề thực tế, phải không? Và cái thứ năm là nghi. Đây là phân loại gọi là kiến hoặc theo các nhà Phật học duy thức. Nghi. Nghi là nghi ngờ. Theo các nhà Phật học duy thức thì kiến hoặc là biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và nghi. Nhưng mà theo các nhà Phật học A Tỳ Đàm, mà cụ thể là câu xà luận, thì kiến hoặc gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến. Đây là câu xà luận. Thì tất cả những cái loại kiến hoặc này á, khi mà mình tu tập và thấy được tứ thánh đế thì những cái này nó bị nhiếp phục. Do những thứ này bị nhiếp phục thì mới thấy được chân lý. Đó, mới thấy được chân lý. Nó không còn làm cho mình gọi là những biến loạn về hiểu biết do những cái mê lầm dựng sinh, dựng khởi. Kiến hoặc còn gọi là, trong tiếng Phạn còn gọi là anusaya đó, tức là tùy phân biệt. Tức là các cái phân biệt này là đi theo phiền não mà khởi sinh, thuận theo phiền não mà khởi sinh. Cho nên tiếng Phạn dùng chữ gọi là anusaya. Anusaya, tùy theo phiền não, thuận theo phiền não mà khởi sinh những cái kiến chấp sai lầm. Khi mà mình đoạn trừ được những cái kiến hoặc như vậy là tín tâm của mình đối với Tam Bảo nó bắt đầu được củng cố và kiên định. Mình có thể dự vào được các cái thánh quả dự lưu, nhất lai, bất lai. Nhưng mà dự lưu, nhất lai, bất lai cũng phải ngày nào cũng tốt cả đâu nghe. Chỉ có A-la-hán thì ngày nào mới cũng tốt hết. Bởi vì A-la-hán là thoát ly tam giới rồi, không bị cái lực hút của ba cõi chi phối. Còn mình á, là cái gì nặng thì rơi xuống, mà cái gì nhẹ thì bay lên. Nước trên cao thì chạy xuống chỗ thấp. Đó là các pháp hữu vi. Bề cái người rơi nhẹ, rơi nặng thì rơi nhiều, chứ không phải là không rơi. Đó, cho nên mình đừng có
nghĩ rằng khi mình thọ tỳ kheo rồi là ghê gớm lắm. Chưa ghê gớm đâu, phải đoạn trừ cả cái kiến hoặc tư hoặc mới ghê gớm. Chứ thọ giới rồi mà không tu không học chi cả mà ghê chi. Thì cục thịt giữa một dạng cục thịt khác thôi, nhớ không? Đó. Tôi nói về quý thầy quý cô đừng buồn ấy, đừng buồn ấy, nó thật mất lòng. Cho nên mình thọ giới rồi phải học, học rồi phải hành trì, phải sống về giới, phải sống về luật, rồi sống về giới về luật. Cho nên giới luật trở thành ra mạch máu buồng tim là phổi, gan, ruột, từng cái tế bào của chúng ta, từng cái sợi tóc của chúng ta. Nó về ta là một. Ta không nói về giới, ta không nói về luật, mà trong ta không có cái gì là không giới, không có cái gì là không luật. Đó. Rồi bây giờ ly kiến hoặc rồi. Ly kiến hoặc thì không làm cho mình biến loạn đối với mọi nhận thức. Nhờ vậy mà ta thấy được chân lý đúng như tự thân của chính nó. Ta thấy mọi sự, mọi vật đúng như tự thân của chính nó. Và cái thứ hai là tư hoặc, tức là những cái loại phiền não nó làm cho tâm chúng ta, cho tư duy của chúng ta, cho tác ý của chúng ta biến loạn sai lầm. Cho nên ly si loạn hành có nghĩa là chúng ta thực hành cái pháp hành buông bỏ sự biến loạn của si mê, tức là buông bỏ cái sai lầm của tư duy, sai lầm của ý chí, sai lầm của sự tác nghiệp, sai lầm của tâm ý. Cho nên gọi là tư hoặc. Cho nên tư hoặc thì mê lầm đối với hành sự. Mê lầm đối với hành sự đó là mê lầm gì? Là những thức sai lầm đối với gì? Đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Mê lầm đối với gì? Mê lầm đối với tài, sắc, danh, thực, thủy, tiền tài, sắc dục, danh lời, ăn uống, ngủ nghỉ, sắc tướng, âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm và cái ảo tưởng của pháp, nội pháp và ngoại pháp. Do mê lầm cái này, còn sắc thanh hương vị xúc pháp hay là tài sắc danh thực thủy, đây là những cái khách quan. Nhưng mà khi chúng ta mê lầm là bởi vì các loại phiền não nó bám vào những cái này, khiến cho những cái này trở thành ra chướng ngại đối với sự tu học của chúng ta. Cho nên tư hoặc nó gồm có cái gì? Câu xá nói rằng tư hoặc là tham sân si mạn nghi. Đây là câu xá. Các nhà duy thức á, thì cho rằng là tham sân si mạn thân kiến. Đây là duy thức. Sắc là thiện hay ác? Đấy. Đẹp là thiện hay ác? Đẹp có thiện có ác chứ đâu. Nhưng mà tại sao là mình sợ đẹp, tu mà sợ đẹp? Đẹp đâu có thiện có ác chứ đâu mà mình sợ. Sắc, thanh hương vị xúc và pháp nó xấu đi khi cái tham này nó bám vào đây, nó đeo vào đây. Tham dục mà nó đeo vào sắc thì sắc này trở thành ra chi?
làm biếng loạn tâm hồn, tâm tư của chúng ta. Mình tham cái gì thì cái đêm nữa sao? Hết ngủ. Vì sao hết ngủ? Bởi vì cái tâm cứ nghĩ đến cái đối tượng này, nghĩ về nó. Rồi nghĩ về nó thì khi mà nghĩ thì gì nữa? Tưởng tượng. Nó ngon, ít mà tưởng tượng ngon nhiều, nằm ngủ chạy được miếng. Tưởng mà ra. Cho nên vì vậy mà làm cho cái tâm mình bị biếng loạn. Biếng loạn đến nỗi mà si cuồng, mê mẩn tâm trí. Còn khi mình tiếp xúc với sắc mà không có tham dục thì sắc có sao đâu. Cho nên tu mà sợ đẹp à? À, là chứ. Tu mà sợ đẹp à? Càng đẹp càng tốt chứ. Phật của mình 32 tướng tốt nghe, 80 vẻ đẹp nghe. Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà. Mấy thầy mấy cô khi mà thọ tỳ kheo ni giới là bị giáo thọ hỏi cái gì? Có đầy đủ 6 căn không? Có nghĩa là có đẹp không? Mà còn đi làm giáo thọ cho mấy cô là một trong tiêu chuẩn là các thầy phải đẹp nghe. Các thầy xấu lắm có đi làm giáo thọ các cô được. Đó, cho nên là do cái mê lầm từ nơi cái tí hoặc tứ hoặc này, khi mình tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp mà tham sân si màng nghi, hay là tham sân si màng thân kiến khởi lên và ôm những cái này vào ở trong cái tâm mình, rồi nó biểu hiện ra nơi cái lời nói, nó biểu hiện ra nơi cái việc làm, nó biểu hiện ra nơi cái tác ý, nơi cái tư duy, thì chính những cái đó làm biếng loạn tâm tư của chúng ta. Và đêm này ngủ không được, ngày mai ngủ bù. Cho nên có lần tôi hỏi quý thầy quý cô đó, mình tu làm chi mà ngủ không được? Có chi mà ngủ không được? Tôi dịch kinh nghe, nhưng mà buông kinh xong 5 phút đi đánh răng, làm vệ sinh xong rồi vô, chỉ cần 5 phút, 3 phút sau là tôi ngủ rồi. Và ngủ cho đến 3 giờ là dậy. Có gì mà ngủ không được? Việc dịch kinh đã xong, xếp kinh lại, chuyện ở là chuyện của kinh, chuyện của ngày mai, ngày hôm nay đã xong. Có gì nữa mà phải bận rộn? Rồi. Dạy các thầy các cô xong, đi ra khỏi cửa là rồi, không dính chi nữa, xong. Lên trên ghế phố tơi nằm chỉ nhắm mắt, thở ba hơi là đầy một đầy một giấc rồi, 15-20 phút rồi, nó khỏe liền. Thôi. Chứ có gì đâu mà phải ôm cái hình ảnh dạy này vào ở trong cái giấc ngủ của mình làm chi cho nó khổ. Người này đẹp, mình biết đó là đẹp rồi, thôi. Chứ ôm vô trong lòng chi để rồi về trong phòng mà cứ đeo đằng cái đẹp nữa mà ngủ không được. Họ nói xấu mình, rồi, nghe rồi, thôi. Biết rồi đó, rồi thôi. Thả đi. Ôm cái nỗi xấu nó vào trong lòng mình chi mà để rồi mà nổi dần lên. Mà tức. Mà người ta nói xấu ta đi rồi, cái lời nói xấu, ngôn ngữ xấu nó bay theo mây, theo gió rồi, theo nắng, theo mưa rồi, mà mình ôm nó vào trong lòng mình làm chi để cho mình ngủ không được? Có nhớ không? Chứ đừng cầu tu mà buồn lắm, mà ôm những cái to láo vào trong người nó khổ, làm cho cái thức ăn của tâm nó tập nhám đó, khó mà an lạc, khó mà hạnh phúc. Cho nên mình niệm Phật niệm không được, ngồi thiền ngồi không được, trì chú trì không được, đi không được, đứng không được, nằm không được, ngồi không được, như cái cô Thủy Kiều của Nguyễn Du. Ở đời lên thấu cổ rồi, nhảy xuống sông rồi, mà được sư bà cứu lên cho vô chùa tu rồi, mà còn sáng tượng chiều tơ, cuối cùng tu cũng được. Chi cho cực quấy, đã bề đầu chập trạng rồi mà chưa thức kinh. Đó. Cho nên hề nó là mình thả đi, ly, nó là ly, là thả, là buông nó ra, không đi theo nữa, buông nó ra. Mà buông phải buông cái này, ai buông sắc, buông thanh, buông hương, buông vị, buông xúc, buông pháp, bởi vì cái này là cái thực tại, nó đi đâu cũng gặp hẳn, mà buông gì, buông cái này này. Buông tham, buông sân, buông si, buông mạng, buông nghi. Ly là ly cái này này, chứ không phải ly cái này, nhớ chưa? Cái này đã ly thì cái này có cũng vô hại, không gây chướng ngại chúng ta, mà đôi khi nó lại hỗ trợ cho chúng ta tu tập nữa. Có hiểu không? Đó. Tiền là thiện hay ác? Hay có thiện muốn nói tiền mà thiện. Cho nên tiền không phải thiện, không phải ác. Mấy cái người họ nói bạc ác chi mi rửa làm tiền, mi xui thiên hạ hóa ra điên. Cái anh nữa là anh điên, chứ phải là tiền nó điên đâu. Tiền làm chi mà xui mình, hẳn là vô tri vô giác, làm gì mà xui. Như vậy thì ai xui? Cái lòng tham mình rồi xui mình chứ, tiền đâu mà xui. Cho nên có đôi người là người ta cộng tiền, mình cầm tiền mà xẻ đi, nói là cái này ác. Xẻ là xẻ xẻ là xẻ cái tấm tham của mình á, xẻ cho nó nát đi, chứ xẻ tiền làm chi. Cho nên gọi là bắt rắn đầu đầu đuôi, cho nên rắn nó cắn chết. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy nói rằng là có cái người đi bắt rắn á, kinh người bắt rắn. Người mà thông minh bắt rắn thì phải bắt ở đâu? À, có cái nành, mình đưa cái nành vào ở nơi cái cổ của rắn, và đưa cái tay cầm nơi cái cổ của rắn, thì đuôi nó quậy cộng gì nó vẫn không gây tác hại mình. Đó là người biết bắt rắn. Còn nếu không biết bắt rắn mà bắt rắn đầu đuôi là nó cắn chết luôn. Còn vậy người tu hành ly dục mà không biết dục nằm chỗ nào để ly, mà ly tầm bậy thì cuối cùng thân tàn ma dại luôn. Có hiểu không? Ly dục là ly nơi cái tham sân si này này, mạng này này, nghi này này. Ly dục là ly nơi cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái thân kiến này này. Cho ly dục là ly chi nơi tiền bạc á. Đó, cho nên phải hiểu, phải nắm chú vững để cái tâm mình nó yên ổn, nó không bị biến loạn bởi những cái thứ này. Đây, đây chính là nội ma đấy. Nội ma. Còn ngoài cảnh là gì? Ngoài chướng là gì? Tức là những cái con ma bên ngoài, nó thủ đoạn, nó gian manh, nó dùng cái sắc thanh hương vị xúc pháp này, nó dùng cái tài sắc danh thực thủy này để nó mê hoặc quyến rũ chúng ta. Đó là ngoại ma. Nó giang cảnh ra, nó làm cho chúng ta mê hoặc, rơi vào cái bẫy sập của nó. Rồi cuối cùng rơi vào bẫy sập đó rồi thì nó nắm cổ chúng ta, nó sai, biến Phật trở thành ra ma, tà kiến. Cái đó mới nguy hiểm. Nên các thầy cố gắng mà giữ giới thanh tịnh, các cô cố gắng giữ giới cho thanh tịnh, nghe chưa? Giới của thanh tịnh, mình nói được cái tiếng nói của chánh pháp. Giới không thanh tịnh, mình biết chánh pháp đó mà không nói được, bởi vì ma nó không cho mình nói. Nếu mình nói, nó đưa cái bậy ẩm bệ của mình ra là mình sợ. Cho nên mình nói ấp ống ú ơ là thôi. Mà khi mình nói ú ơ thì chẳng ai hiểu gì. Không ai hiểu gì hết. Cho nên cố gắng giữ giới cho nó thanh tịnh. Mà giới bị sức mẻ thì phải tác bạch về tăng để cầu xin sám hối. Nói rõ ràng, con phạm như vậy, con phạm như kia, xin tăng thương xót con đã hành sám như vậy, như vậy. Cho con pháp hành sám, làm cho con thanh tịnh trở lại. Tăng lắm. Cho mình sống về tăng, tỳ kheo là sống về tăng chứ. Tỳ kheo ni là sống về ni tăng. Cho tại sao mình không sống về tăng, không sống về ni tăng, mà sống về ma, sống về tà sư á khẩu, để rồi nó sai sự, làm những việc mà hủy hoại cái nhân cách của mình, hủy hoại Phật Pháp. Cho nên cố gắng lên. Một lần ngã quỳ là một lần đứng dậy. Bởi vì chúng ta có pháp sám hối, chúng ta có tăng, có ni tăng, chúng ta không sợ lạc loài giữa thế giới này. Trên đầu chúng ta có Phật, trong đời sống của chúng ta có pháp, và mỗi bước chân đi của chúng ta hành trú tòa ngòa đều có tăng. Nên chúng ta bị vấp váp, tăng đỡ cho mình, pháp cứu mình và Phật che chở mình. Phải tin như vậy rồi sống như vậy, chứ đừng có che giấu tội lỗi. Và muốn đoạn trừ những cái này là phải tu. Đó. Cho nên gọi là tu đạo sở đoạn. Cái từ gọi là tu đạo sở đoạn. Phải tu. Thì khi đó mới loại trừ được cái tham sân si mạng nghi này, hay là tham sân si mạng thân kiến này. Bởi vì đây là những cái căn bản phiền não. Mọi cái tùy phiền não từ những cái căn bản này mà nó sinh ra. Thì tu, thì cái từ gọi là tu đạo sở đoạn, có nghĩa là do tu tập đạo thánh đế hay là lục độ vàng hành mà đoạn trừ được các cái căn bản phiền não này, do thực hành giới mà đoạn trừ các cái loại căn bản phiền não này, do thực tập định mà đoạn trừ được các loại phiền não này, do thực tập tuệ mà đoạn trừ các cái loại phiền não này, gọi là tu đạo sở đoạn. Tiếng Phạn gọi là Bhavana, Magga, Prahatavaja, Kalesa. Bhavana là tu, là trị liệu và chuyển hóa. Chữ Bhavana có nghĩa là thay đổi, trị liệu hay là chuyển hóa. Bhavana, Magga là đạo, Prahatavaja là đoạn, và Klesa là phiền não. Phiền não bị đoạn trừ bằng con đường tu đạo. Mà tu đạo đây là gì? Đó là 37 phẩm trợ đạo. Tu đạo đây là gì? Đó là 10 trú. 10 trú, 10 hành, 10 hướng, 10 địa. 37 phẩm trợ đạo này được hiểu theo nghĩa của Thanh Văn Thừa. Và 10 trú, 10 hành, 10 hướng, 10 địa, đây là 40 phương pháp hành trì của Bồ Tát Thừa. Và 37 phẩm trợ đạo này là còn gọi là thông thừa. Thông thừa có nghĩa là bao gồm cả Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa. Đó. Cho nên gọi là thông thừa. Cái pháp hành bao gồm cả Thanh Văn và Bồ Tát. Đó. Thì nhờ tu tập như thế này mà đoạn trừ được các cái loại căn bản phiền não này, thì tâm mình không còn bị vọng động. Và muốn như vậy là mình phải có cái pháp hành luôn luôn thực tập chánh niệm nghe. Luôn luôn thực tập niệm để đưa tới chánh niệm. Mình luôn luôn phải nhớ rằng mình là người xuất gia. Mà xuất gia
là vì lợi ích chúng sinh. Rồi thọ sa di, sa di ni, thức so mana, tỳ kheo ni, Bồ Tát Đại Thừa là vì lợi ích chúng sinh. Ngay cả khi mình thọ ưu bà tắc, ưu bà di giới, thì giới thứ nhất là không có sắc sanh là vì lợi ích chúng sinh rồi. Không trộm cắp là vì lợi ích chúng sinh rồi. Không tà hành là vì lợi ích chúng sinh. Không nói dối là vì lợi ích chúng sinh rồi. Có phải không sắc sanh là vì lợi ích chúng sinh không? Không trộm cắp là vì lợi ích chúng sinh không? Không tà hành là vì lợi ích chúng sinh không? Không nói dối là vì lợi ích chúng sinh không? Tất cả đều vì lợi ích chúng sinh mà xuất gia. Tất cả vì lợi ích chúng sinh mà thọ giới. Tất cả vì lợi ích chúng sinh mà trì giới. Cho nên ý nghĩa hoàn hảo của giới là vì lợi ích chúng sinh. Mà lợi ích chúng sinh lợi như thế nào? Lợi cho họ đời này, đời sau. Lợi cho họ ở nơi này và ở nơi kia. Ở nơi này là nơi nào? Ở nơi này là nơi thế giới loài người. Ở nơi kia là nơi nào? Nơi thế giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới và chư thiên vô sắc giới. Lời cho loài này và lời cho loài kia. Loài nào? Loài sinh ra từ trứng, từ thai, từ ẩm thấp, từ biến hóa. Cho nên trong kinh A Hàm cũng như Nikaya, Đức Phật nói rằng có một người mà người nó xuất hiện giữa cuộc đời vì lợi ích cho đa số, vì sự an lạc cho đa số, vì hạnh phúc cho đa số, vì hạnh phúc của thế giới trời người, vì an lạc của thế giới trời người. Người đó là ai? Đó là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Như vậy Đức Thế Tôn có mặt về cuộc đời là vì lợi ích chúng sinh, là vì giới. Không có giới lấy gì làm lợi ích chúng sinh? Mà không có luật thì lấy gì để mà nêu rõ, quy định cái lợi ích chúng sinh ngang đâu? Là nhờ nêu luật, nêu rõ cho mình, định lượng rõ cho mình. Và nhờ luật mà biết, mình biết phạm giới hay không phạm giới, phải không? Đó. Cho nên khi mà mình đã thọ sa di á, thì ngay cái từ sa di gọi là tức ác hành từ mà. Tức ác. Tức đây là chấm dứt. Tức ác là chấm dứt điều ác. Hành từ là thực hành từ bi. Cho nên ngay cả sa di không là dứt ác hành từ rồi. Cho nên cái giới không sắc sanh của sa di là từ gì? Thường chỉ chư Phật, thánh nhân, hạ chỉ vi tế côn trùng, xuân đồng, vân vân. Cho nên cái không sắc sanh nó bao gồm từ trên các cái bậc thánh nhân cho đến các cái loài vi tế côn trùng, bất đắc cổ sát. Tất cả cái đó nó nuôi lớn cái tâm từ bi của mình. Cho nên phải nói giới là từ bi, mà từ bi là lợi ích hết thảy chúng sinh. Sau này là các nhà luật sư phân ra là giới tiểu thừa, giới đại thừa. Đó là phân loại rồi thôi. Chứ thực sự ra cái sở chỉ xuyên suốt của giới là vì lợi ích chúng sinh. Cho nên trong cái nội hàm của giới, nó chứa một cái chất liệu rất lớn, nó chứa một cái hạt nhân rất lớn, đó là vì lợi ích chúng sinh mà Đức Phật thiết lập giới luật. Mà giới luật đó từ đâu mà thiết lập? Từ nơi bản nguyên tâm địa mà Đức Phật thiết lập. Và Đức Phật ra đời cũng chỉ mục đích đó mà thôi. Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến là cái thấy biết của Phật, là thấy biết được cái lợi ích vô biên, vô tận, không thể đo lường được, là từ nơi cái bản nguyên tâm địa. Cho nên diễn kiến được bản nguyên tâm địa là không có gì mà hạnh phúc cho bạn, không có gì mà vinh dự cho bạn. Mà mình mỗi ngày đều là thực tập trở về để diễn kiến với bản nguyên tâm địa ở nơi chính mình. Nuôi dưỡng giới và phát triển giới từ nơi cái bản nguyên tâm địa. Và có như vậy thì chúng ta mới là ly si loạn hạnh. Cho nên ly si loạn hạnh là mình thực tập cái pháp hành mà buông bỏ cái gì? Kiến hoặc và tư hoặc. Buông bỏ những cái đó, tâm mình sẽ yên, thân mình sẽ khỏe. Hạnh phúc lớn lao nhất của chúng ta là thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui tu tập pháp Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi. Khỏe để làm chi? Thân khỏe để làm chi? Để có điều kiện mà tu học. Tâm không phiền não để làm chi? Để có điều kiện mà đi sâu vào để tiếp xúc được với bản nguyên tâm địa. Và khi mà tiếp xúc được với bản nguyên tâm địa, các cái kiến hoặc, tư hoặc nó rơi rồng rồi, thì sinh tử từ chấm dứt. Mình ra khỏi cái vòng hồng kềm, long cong, loan quanh luân quẩn của sinh tử luân hồi. Và ra khỏi sinh tử luân hồi để làm chi? Để hưởng thụ à? À, thiết lập đại nguyện để hóa độ chúng sinh. Cho nên mình tu tập cầu sanh về tịnh độ để làm chi?
Dạ bạch ông, cầu sanh về tịnh độ để có hoàn cảnh tốt mà để mình tu tập để đi vào điểm lại cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên tâm địa của mình.
Đó là mình cầu sanh về tịnh độ vì cái môi trường tịnh độ là cái môi trường mà thuận lợi để mà nuôi dưỡng cái bồ đề tâm, cái bồ đề hành, cái bồ đề nguyện của mình. Và bên đó cái không gian đều là trang nghiêm thanh tịnh. Mọi sự hiện hữu ở bên cảnh giới tịnh độ đều là do cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà tạo thành. Cho nên y bảo, chánh bảo đều là trang nghiêm. Cho nên cái chữ gọi là Sukha và Yuha đó, chữ và Yuha trong tiếng Phạn gọi là trang nghiêm. Sukha là an lạc và Yuha là trang nghiêm. Thì gọi an lạc trang nghiêm. Trang nghiêm cả thân, trang nghiêm cả tâm, trang nghiêm cả nhân, trang nghiêm cả duyên và trang nghiêm cả quả. Nhân là bồ đề, quả là giải thoát và duyên là những cái hoàn cảnh, môi trường đều là thuận lợi để cho cái tâm bồ đề của mình nó được phơi hiện ra một cách trong sáng. Và cái nguyện và cái hạnh bồ đề của mình càng lúc càng vững chãi, kiên cố đó. Và rộng lớn ra, rộng lớn trong mọi không gian, rộng lớn trong mọi thời gian. Và từ đó mình thấy chúng sanh trong mười phương, mình đều có trách nhiệm hoằng hóa để cho họ được hưởng cái phước báo như chính mình đã hưởng. Như vậy thì chuyện mà sanh về tịnh độ phải là con người có chí lớn, có nguyện lớn, chứ đâu phải là con người hèn, phải không? Hèn làm sao sanh tịnh độ? Người kém phước đức sao sanh tịnh độ được à? Kém phước đức đi Mỹ còn chưa xong, làm gì mà đi sanh được tịnh độ? Cho nên người sanh tịnh độ là cái người mà đầy phước đức và trí tuệ. Cho nên trong kinh A Di Đà gọi là thiệu thiện căn phước đức là khó, không thể sanh tịnh độ đó. Có phải không? Mà muốn có thiện căn phước đức là phải giữ giới, phải giữ giới thanh tịnh. Giới nó làm cho mình có phước đức và tăng trưởng phước đức. Như vậy là sáng nay mình cũng đi được một hành rồi phải không? Đi thêm một hành nữa phải không? Mà tôi nghĩ rằng đây là những cái pháp tu mà mình cần phải thực hành. Còn nếu chỉ là nghe không thì chưa đủ đâu. Nó hỗ trợ cho mình thiền tập, nó hỗ trợ cho mình niệm Phật, nó hỗ trợ cho mình trì luật, nó hỗ trợ cho mình sống lợi ích giữa mình với tất cả mọi người, sống với anh em, với nhau, chị em với nhau, rất là đẹp qua những cái học hành như thế này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ôm, chúng con có câu hỏi như sau. Một, Đức Phật cho phép người xuất gia không được giận qua đêm, như nếu có hết thì cũng còn ở trạng thái vi tế, tu tập ở trạng thái nào mới hết giận hoàn toàn? Câu 2, làm sao có thể diệt trừ hay đối trị những lo nghĩ? Như con có nghe, lo nghĩ thì có 6 thứ. 1. Lo nghĩ về tham dục. 2. Lo nghĩ về giận hờn. 3. Lo nghĩ não hại. 4. Lo nghĩ quê hương thân thuộc. 5. Lo nghĩ cõi nước. 6. Lo nghĩ không chết. Câu hỏi thứ 3, tâm chúng ta thường có khi hung dữ như con beo, con cọp, nhưng cũng có khi hiền ngoan như con mèo. Như chúng con được dạy khi nào chưa chứng thánh thì đừng tin vào cái tâm mình. Vậy khi giận, khi ghét, khi vui, chúng con chỉ ghi nhận như vậy, đừng bám trụ vào những điều ấy. Kính mong ôm từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Chúng con cảm ơn ôm. Con Phúc Minh, Nam Mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi thứ nhất là Đức Phật cho phép người xuất gia không được giận qua đêm, như nếu có hết thì cũng còn ở trạng thái vi tế, tu tập ở trạng thái nào mới hết giận hoàn toàn? Nếu mà mình tu tập đạt tới cái diệt thọ tưởng định thì cái tham, cái giận, cái si mê, các loại phiền não mới đoạn tận, chừng A-la-hán ấy. Còn A-na-hàm thì vẫn còn cái vi tế ha. Đó. Và quý vị thấy là tu thiền mà đạt tới cái sơ thiền á, nó vẫn còn. Cho nên lửa nó gọi là lụ. Khi cái tâm tai thứ nhất là lụ, nước lụ đại hồng thủy nó chìm luôn cả cõi trời sơ thiền á. Và nhị thiền á, là cái đến khi cái thời tâm tai nó lửa nó cháy luôn cả cõi trời nhị thiền, cháy hết luôn. Có nghĩa là lên sơ thiền tuy là ly dục nhưng mà cái tham dục vẫn còn, thì vẫn còn cái duyên để cho cái lửa nó, đại hồng thủy nó cuộn trôi. Còn nhị thiền thì cái sân bên ngoài không còn nhưng mà cái sân bên trong vẫn còn, nó vẫn là cái duyên để cho cái ngọn lửa nó, sân nó bốc cháy, nó đốt cháy đến cõi trời nhị thiền. Và tam thiền mình vẫn còn có những cái dao động, tuy là xả hành, chánh niệm và chánh trí ở cái trạng thái tâm nhất cảnh, nhưng mà vẫn là còn có những cái dao động. Mà chính cái dao động đó cho nên nó tương ưng với bạo, với đại phong. Cho nên đến cái thời kỳ mà tâm tai á, thì gió dữ dội nó cuốn mất cả cõi trời tam thiền mà trở xuống luôn. Chỉ lên tứ thiền mới an toàn. Mà an toàn đây là an toàn trong tâm tai, chứ không phải là an toàn ở trong sinh tử. Hey, nhớ chưa? Cho nên gắng tu chừng A-la-hán nghe không? Cái thứ hai, làm sao có thể diệt trừ và đối trì những lo nghĩ? Đó, lý sĩ. Lý sĩ loạn hành. Hey. Đó. Buông nó ra. Nó khởi là buông. Nó khởi là buông. Đó, hệ nó khởi lên là buông, thả. Để cho thằng đi mình. Đi một mình chập gì hắn tán thôi. Mình đừng có kích hoạt thêm, đừng có tác động thêm, đừng có đeo đặng nó. Thả nó đi. Khởi là chuyện của nó, mà thả là việc của mình. Đó. mà đi theo hắn là mình ngu. Thì ngu thì biển quầy là phải rồi. Thứ ba, tâm chúng ta thường có khi hung dữ như con bèo, con cọp, nhưng cũng có khi hiền ngoan như mèo. Như chúng con được dạy, khi nào chưa chứng thánh thì đừng tin vào cái tâm mình. Vậy khi giận, khi ghét, khi vui, chúng con chỉ ghi nhận như vậy, đừng bám trù vào những điều ấy, phải không? Đúng rồi. Chỉ nhận diện đơn thuần thôi, biết nó đúng như chính nó. Sanh, diệt, quá trình sanh, quá trình diệt. Đó, rồi mình quán chiếu thêm, do cái gì nó sinh, do cái gì nó diệt. Do cái gì mà cái giận này sinh, do cái gì mà cái giận này diệt. Thấy rõ. Mà đôi khi mình còn thêm pháp hành nữa, mình giận ai thì đừng nghĩ đến cái xấu của người đó, mà nghĩ đến cái tốt của họ. Cái giận từ cái giận từ hết. Mình giận ai, đừng nghĩ cái xấu của họ, mà nghĩ cái tốt về họ. Bởi vì cái người mình giận hay là người giận mình, ít ra là hai người đó cũng đã từng là gắn bó với nhau, đã từng bắt tay bung rua với nhau, đã từng ăn cơm nói chuyện với nhau, đã từng đi với nhau. Thì đã bắt tay bung rua này, nói chuyện này, ăn cơm với nhau, thì ít ra nữa họ có cái dễ thương, có cái tương ứng, khi đó mình mới bắt tay bung rua chứ, có phải không? Phải ngồi ăn với họ chứ, chẳng lẽ mình ngồi ăn với cái người mà xa lạ, không biết gì mà ngồi ăn sao? Mà như vậy thì cái người đó cũng đã từng có những cái dễ thương với mình. Thì khi mà họ có những cái làm mình mất lòng, thôi nhìn cái dễ thương của họ, đừng có nhìn cái không dễ thương của họ làm chi. Thì cuối cùng là cái dừng ở nơi mình nó tự lặng xuống, và mình có thể hóa giải được. Nhớ chưa? À, có cái chi dễ? Đời này có cái chi dễ? Nghĩa là đủ duyên thì mình thấy dễ, nhưng mà không đủ duyên không dễ đâu, thiếu một xí cũng dễ đâu. Cho nên cuộc đời này có cái chi dễ? Dễ là bởi vì các duyên đầy đủ, mà khó là vì các duyên chưa đủ. Vì các duyên chưa đủ mà mình cố gắng làm thì càng làm là càng mệt. Cho nên cứ tạo duyên cho đủ, mà duyên chưa đủ thì đừng có vội vã. Hiểu chưa? Cô hiểu chưa? Đó. Duyên chưa đủ mà vội vã làm chi cho nó thất bại, rồi dừng, rồi hờn, rồi ngủ uống được, rồi ăn được, rồi tức, rồi nó bậy, cuộc đời đét bạc là do mình thôi, do mình thiếu trí. Cho nên cái pháp mà quán về nhân duyên rất là quan trọng. Hiểu chưa? Duyên đủ thì sinh, duyên ly thì diệt. Đó thôi. Phải nắm cái đó chứ, để mình tu hành. Từ đó trí nó sinh, gọi là mắt nó sinh, trí nó nhãn sinh, trí sinh, minh sinh, giác sinh. Nếu mình không quán chiếu sâu sắc cái đó thì nhãn nó không sinh, trí nó không sinh, minh nó không sinh, giác nó không sinh. Cho nên thực tài vẫn sờ sờ ra trước mắt đó mà mình vẫn không có nhận ra. Hiểu chưa? Cái hạnh phúc vẫn có đó mà mình không cảm nhận được, do mình, chẳng phải do ai đâu. Cho nên đừng có chi vội vã ấy. Nhưng mà cái giờ phút mà đời chờ đó đôi khi cũng đẹp ấy chứ, nó hấp dẫn lắm chứ. Đừng chơi kiểu như cả cái nhà thơ ở đời, thả một chút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt canh thâu. Không nên vội vã hấp tấp như thế để mà ân hận. Cái gì làm không xong ngày nay, ngày mai làm mà thôi. Đời này chưa làm xong, nguyện đời sau tiếp nối. Bởi vì cuộc sống của chúng ta dài đến vô tận, trăm năm chỉ là từng khoảnh khắc thôi, có chi để vội vã. Vấn đề là chúng ta phải tinh cần, phải có cái vô tận hạnh. Chúng ta có cái hoan hỷ hạnh. Có cái gì? Nhiều ít hạnh. Có cái gì? Vô sân hận hạnh. Chúng ta có cái vô tận hạnh. Chúng ta có cái ly si loạn hạnh.
Và kỳ tới là chúng ta sẽ học thiền hiện hành còn hấp dẫn hơn nữa. Rồi, trả lời cả câu hỏi rồi. A Di Đà Phật. Rồi, đại chúng nghỉ.